Mãng Hoang Kỳ, chương 1006, gocchuyenaudio.com, dưới tay của ta, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không có người nào dám rời đi. Đích thị là bị cưỡng ép giết chết, hoặc là cưỡng ép mang đi. Toàn thân người trung niên có mái tóc dài màu bạc cũng bắt đầu bành trướng, hỏa diễm màu đỏ tươi tràn ngập trong mắt, tràn ngập sát ý vặn vẹo. Thời không nơi này bị cưỡng ép vặn vẹo, truy lùng theo dấu vết vặn vẹo, truy tìm đến ngọn nguồn. Ta muốn giết hắn, giết hắn. Ngươi không giết được hắn. Sắc mặt của nữ tử mặc áo xanh có chút khó coi. Ồ, người trung niên có mái tóc dài màu bạc nhìn nàng, có chút nghi hoặc. Ta không có cách nào truy tìm ra được dấu vết, đại năng làm cho thời không vặn vẹo này, ở trên phương diện thời không nhất đạo còn mạnh hơn ta à. Nữ tử mặc áo bào màu xanh nói. Hắn muốn đi, trên cơ bản ngươi sẽ không ngăn được hắn. Thời không nhất đạo còn mạnh hơn ngươi. Trong mắt người trung niên có mái tóc dài màu bạc tràn ngập vẻ khó có thể tin. Rốt cuộc là ai làm chuyện này? Nữ tử mặc áo bào màu xanh nhíu mày nói. Chẳng lẽ là đạo minh, bên trong đạo minh cũng có mấy người có năng lực làm được như vậy à? Thế nhưng tự hạ thân phận để đối phó với tiểu ca hoặc? Không đến mức nha, ở trên một hỗn độn tinh thần, lúc này nó đang phóng thích ra hỏa diễm hừng hực chiếu sáng một phương thế giới hỗn độn có phần gần nó. Quang mang của nó có thể thiêu đốt ăn vạn vật, siêu siêu tương đương tương đương tương đương. Ở trong hư không bên cạnh hỗn độn tinh thần này đã nứt ra một cái cửa động tối đen như mực. Có một cái đầu lâu cực lớn từ bên trong chậm rãi đi ra, lại mở miệng khẽ hút một cái về phía khỏa hỗn độn tinh thần cực lớn kia. Ai, một tiếng gầm vang vọng, tiếp đó khỏa hỗn độn tinh thần nóng bỏng này nhanh chóng ngưng tụ thu nhỏ lại, biến thành một đầu dị thú toàn thân tràn ngập hỏa diễm. Hỗn độn tinh thần nóng bỏng trước đó biến thành một đầu dị thú hỏa diễm, khí tức của nó cường đại cố gắng dãy giụa, đồng thời còn phát ra tiếng gào thét. Ngươi là ai? Hài tử tới lúc nên về nhà rồi. Cái đầu cực lớn kia phát ra một giọng nói, nó mở miệng khẽ hấp một cái, lập tức tạo thành thông đạo thời không tối đen như mực kia. Siêu, đầu dị thú bằng hỏa diễm này căn bản không có cách nào ngăn cản được cỗ hấp lực này, cho nên chỉ có thể bay đi về phía thông đạo thời không tối đen như mực kia. Càng tới gần thì nó cũng trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đã hoàn toàn bị nuốt vào bên trong. Cái đầu lâu cực lớn này rút về cửa động tối đen như mực mà sau đó cửa động cũng khép kín lại. Thật sự là thú vị, trong hư không có sinh vật ngưng tụ thành hình người đang ngồi xếp bằng ở trong hư không. Sinh vật này đang có chút hiếu kỳ nhìn qua bốn phương tám hướng ở trong hư không. Đâu là cảm nhận của sinh mạng hay sao? Sinh vật hình người này toàn thân đều do nước ngưng tụ mà thành. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ hiếu kỳ, giống như là trẻ mới sinh vậy. Đang hiếu kỳ quan sát tất cả mọi thứ trong thế giới này. Siêu siêu tương đương tương đương tương đương. Lúc này bên cạnh sinh vật này đột nhiên xuất hiện một cái cửa động tối đen như mực, một cái đầu lâu từ đó hiện ra. Tiểu gia hỏa vừa mới sinh ra đời. Cái đầu lâu này mở miệng khẽ hút một cái. Ồ, a hát, sinh vật nước hình người kia cũng không có cách nào phản kháng được mà nhanh chóng bay về phía thông đạo thời không. Thế nhưng nó vẫn hiếu kỳ quan sát như trước, không có một chút dãy dụa nào. gocchuyenaudio.com, bởi vì nó không cảm giác được sinh vật nhìn như rất đáng sợ này có một chút địch ý nào. Cùng đoạn thời gian này, ở bên trong cương vực mênh mông vô tận có không ít sinh linh cường đại cứ như vậy biến mất không thấy. Đám tu hành giả Kỳ Ninh ở bên trong phi chu trực tiếp bị hút vào bên trong thông đạo thời không, bọn họ chỉ cảm thấy thời không thay đổi, quay cuồng. Có cảm nhận như là đang trải qua thời không truyền tống trận vậy. Đây là truyền tống thời không, rốt cuộc kẻ này muốn đem chúng ta đưa tới đâu cơ chứ? Trong lòng đám tu hành giả như Kỳ Ninh đều thấp thỏm lo âu, bởi vì đầu lâu hút bọn họ vào trong cái động kia quá mạnh mẽ a. Siêu tương đương tương đương tương đương, lúc này thời không lập tức ổn định lại. Nơi này là, đám người Kỳ Ninh đã thấy rõ chung quanh, đây là một cái đỉnh núi cao nguy nga, bọn họ trực tiếp bị truyền tống đến bên trên đỉnh núi này. Cái đỉnh núi này vô cùng rộng lớn, giờ phút này đã có một lượng lớn sinh linh, trong đó có hơn phân nửa đều là tu hành giả, cả đám đang dùng ánh mắt dè chừng nhìn gần ngàn người có mặt ở nơi này. 98 tên tu hành giả, trong đó có Kỳ Ninh cũng xuất hiện ở trên đỉnh núi. Cả đám thu phi chu trước, mỗi người đều rất là cẩn thận. Nơi này là chỗ nào? Vị đạo hữu này, nơi này là chỗ nào, chúng ta phải làm như thế nào mới có thể rời khỏi đây được? Hướng Lô Thế Giới Thần lập tức hỏi thăm những tên tu hành giả đã sớm ở này. Tên tu hành giả áo đen kia nhìn qua chỗ Hướng Lô Thế Giới Thần, khẽ lắc đầu nói. Không có cách nào rời khỏi đây, chung quanh đỉnh núi này đều có cấm chế. Trên cơ bản không có cách nào rời khỏi đỉnh núi một bước. Thậm chí ngay cả bản thân đỉnh núi này chúng ta cũng không thể phá hỏng được một chút nào. Kỳ thật ta cũng chỉ đi tới nơi này sớm hơn so với các ngươi sớm nửa ngày mà thôi. Sau khi đám người Kỳ Ninh nghe xong, sắc mặt đều khẽ biến, từng người như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này không gian ở phía trên vặn vẹo, lại có trên 100 tên tu hành giả đột nhiên xuất hiện rồi, những tên tu hành giả kia, mỗi người đều mờ mịt bất an vô cùng. Kỳ Ninh nhìn chung quanh, rất nhiều tu hành giả đi cùng nhóm với hắn đều đã thử thế nhưng ở biên giới đỉnh núi. Chỗ cao kia quả thực có một cấm chế vô hình, khiến cho đám người Kỳ Ninh muốn bay thì cũng chỉ tối đa bay cao được đại khái 100 trượng mà thôi. Càng không có cách nào bước ra khỏi được đỉnh núi này một bước. Đây là cấm chế gì vậy chứ? Kỳ Ninh dùng tay đẩy, phía trước có một tầng phong cấm không nhìn thấy, mặc dù Kỳ Ninh có thanh hoa sương mù chi lực gia trì. Thế nhưng cũng không có cách nào dung chuyển được cấm chế một chút nào. Cự thú thần bí kia khiến cho ta có cảm nhận thật là đáng sợ. Thiên Nhất đại ca của ta, còn có Đại Mạc đạo quân. Không khiến cho ta có cảm nhận đáng sợ như vậy à? Cách chương.